Kính thưa đại hội, trong khuôn khổ một bài tham luận nhỏ hỗ trợ cho bài thuyết trình chính của ngày làm việc thứ ba của đại hội dân chủ hôm nay với đề tài giáo hội sứ vụ, tôi xin được chia sẻ cùng đại hội vài ý tưởng cụ thể liên quan đến sứ mạng loan báo tin mừng trong hoàn cảnh đặc biệt của giáo hội Việt Nam hôm nay. Từ lệnh truyền của Chúa Giêsu trở thành bản chất của giáo hội, sứ vụ loan báo tin mừng không ngừng được giáo hội nhắc nhở và thực thi. Đại hội dân chủ đang diễn ra và mỗi người chúng ta đang hiện diện ở đây cũng không ngoài mục đích ấy. Số 1, nhiệm vụ truyền giáo là của toàn dân Chúa. Công đồng Vatican thứ hai đã mở ra một trang sử mới với sắc lệnh về truyền giáo Ad Gentes đến với muôn dân, đặc biệt là chương thứ 6 nói về sự cộng tác của các thành phần dân Chúa trong sứ vụ loan báo tin mừng. Số 36 của chương này đã xác định và mời gọi nhiệm vụ truyền giáo của toàn dân Thiên Chúa, tất cả các Kitô hữu, vì là chi thể của Chúa Kitô hằng sống, được sắp nhập và nên giống Người nhờ biết tích rửa tội, thêm sức và thánh thể, nên họ có bổn phận phải cộng tác vào việc phát triển và bành trướng thân thể Người, để thân thể này được sung mãn càng sớm càng hay. Có lẽ đã qua rồi, hình ảnh những con tàu căng buồm vượt trùng dương mang theo các nhà truyền giáo rời bỏ quê hương xứ sở đến với những vùng đất xa xôi. Số 37, tài liệu làm việc của Đại hội Dân Chúa chúng ta đang sử dụng đã đề nghị như một ưu tiên mục vụ là làm thế nào để gây ý thức thừa sai nơi mỗi người tín hữu và các cộng đoàn tín hữu Việt Nam, để họ không chỉ bằng lòng với việc chu toàn các việc đạo đức, nhưng còn quan tâm đến việc làm chứng cho Chúa và tin mừng. Như vậy, mỗi thành viên trong gia đình giáo hội trở thành những nhà thừa sai tại chỗ, như muối, như men giữa lòng đời. Cần thay đổi quan niệm xem truyền giáo chỉ là một trong những hoạt động của giáo hội dành riêng cho một số người nào đó, nhưng tinh thần truyền giáo cần thấm nhập vào tất cả mọi lĩnh vực trong đời sống giáo hội và từng thành phần dân Chúa, trở thành tiêu chí hàng đầu cho những chương trình và đường hướng mục vụ. Số 2, những giới chỉ của thời đại. Chúng ta có thể quan sát một vài hiện tượng trong giáo hội Việt Nam chúng ta hôm nay và có thể dễ dàng nhận ra chính nơi đây những dấu chỉ của thời đại. Để xây dựng một nền mục vụ mới thích ứng cho sứ vụ loan báo tin mừng, tôi xin đề cập đến hai hướng mục vụ cần xây dựng và định hình, đó là mục vụ nhà trẻ liên quan đến các nữ tu và mục vụ nhà đất liên quan đến các cộng đoàn giáo hội. Hai vấn đề này xem ra không liên quan gì đến nhau, nhưng đều gợi mở cho chúng ta thấy sự thay đổi trong lòng xã hội và con người Việt Nam hôm nay, và đòi hỏi giáo hội phải thích ứng. Số 1, mục vụ nhà trẻ. Hầu như ngày nay, ít có một tu viện nào của nữ tu các dòng lại không có một cơ sở nuôi dạy trẻ. Tu viện lớn thì nhà trẻ lớn, tu viện nhỏ, nhà trẻ nhỏ, nhiều khi tu viện nhỏ mà nhà trẻ lại lớn. Trước hiện tượng này, có nhiều nhận định khác nhau. Có người khắc khe cho rằng các nữ tu chỉ lo làm ăn, ít dành thời gian cho việc mục vụ. Thậm chí có vị hữu trách tôn giáo còn sẵn sàng trợ cấp cho các nữ tu để các chị khỏi phải giữ trẻ nữa mà dành trọn thời gian cho việc mục vụ thông thường của cộng đoàn sứ đạo. Thế nhưng, trong dòng suy tư ngày nay về một giáo hội sứ vụ phổ quát, tại sao chúng ta lại không thể nghĩ đến một nền mục vụ nhà trẻ? Không biết đã có ai thống kê ngày nay trên toàn quốc Việt Nam có bao nhiêu trường mẫu giáo, mầm non hay nhà trẻ do các dòng nữ phụ trách, và con số các cháu là bao nhiêu? Chắc hẳn là nhiều lắm, và đại đa số các cháu thuộc về các gia đình lương dân. Họ tin tưởng, tự hào và tìm mọi cách để có thể an tâm ký thác cho các nữ tu những đứa con, đứa cháu cưng của mình, và họ tin rằng các cháu sẽ được hưởng một nền giáo dục tốt nhất. Trong một bối cảnh tôn giáo đặc biệt như tại Việt Nam, Đây không phải là một dấu chỉ thời đại đáng chúng ta suy gẫm sao? Phần các nữ tu, đây quả là cơ hội lớn để các chị đến với muôn dân. Với lương tâm của một nhà giáo lại được hỗ trợ đắc lực của tinh thần và lý tưởng đời tu, chắc hẳn các nữ tu không thể đơn giản xem đây là kế sinh nhai đơn thuần. Hình ảnh của một nữ tu như người mẹ hiền, luôn yêu thương và tận tình chăm sóc những con người bé nhỏ yếu đuối nhất. Các chị được đụng chạm đến tâm hồn nôn nước của các em và khắc ghi vào đó những âm thanh và hình ảnh tốt lành sẽ ảnh hưởng lâu dài đến nhân cách sống các em sau này. Không những chỉ các cháu, mà có mối liên hệ cần thiết giữa nhà trường và gia đình. Bằng việc thăm viếng và tiếp xúc tư vấn, các nữ tu còn có thể trực tiếp quan tâm chăm sóc đến cuộc sống của các gia đình trẻ, với hạnh phúc gia đình cần được bảo vệ, ngăn ngừa trước bao nhiêu nguy cơ bất hạnh đổ vỡ có thể đang rập rình. Bên cạnh các nữ tu, còn có một đội ngũ của các cô nuôi dạy trẻ giúp việc, làm thế nào để huấn luyện lương tâm nghề nghiệp cho họ, trang bị cho họ tinh thần yêu thương phục vụ theo nền tảng đức ái Kitô giáo, thì nền mục vụ nhà trẻ ẩn tàng bao nhiêu là kết quả tâm linh tốt đẹp, vùng đất màu mỡ cho hạt giống tin mừng sinh sôi nảy nở vào đúng ngày mùa. Số 2. Mục vụ nhà đất. Nhà đất là lĩnh vực đầy tế nhị và rất nóng bỏng hiện nay trong đất nước chúng ta, không những giữa chính quyền và nhân dân mà còn giữa người dân với nhau, với bao nhiêu là những tranh chấp thậm chí dẫn đến xô xát hàng ngày. Nhưng tế nhị và quan trọng hơn vẫn là tranh chấp nhà đất giữa nhân dân và chính quyền. Với chính sách không công nhận quyền tư hữu đất đai lâu dài của người dân như hiện nay, chắc chắn chính quyền trên khắp đất nước này còn phải đối mặt với những khó khăn liên tiếp và có thể ngày càng trầm trọng hơn, khi có đến 70% đơn thương kiện tụng gửi lên Trung ương liên quan đến tranh chấp nhà và đất. Không ai trong chúng ta chối cãi rằng đất nước đang từng ngày đổi mới. Người dân có quyền trông chờ và tích cực thúc đẩy cho một tiến trình thay đổi luật đất đai cho hợp với lẽ công bằng và hợp với lòng dân hơn. Và giáo hội, xét như là một pháp nhân trong xã hội công dân, cũng có thể cũng có bổn phận và quyền lợi tham gia vào cuộc vận động chính trị này bằng việc quan tâm đến các vấn đề xã hội, nhất là công lý và công ích, vốn là nền tảng của lòng bác ái chân thật. Chuyện nhà đất cũng trở thành những sự kiện nóng bỏng trong giáo hội hôm nay, theo nhịp chuyển mình chung của đất nước. Đứng trên góc nhìn mục vụ, những cuộc tranh chấp nhà đất có liên quan đến tôn giáo đã xảy ra nơi này nơi khác, với những lý do và hoàn cảnh ít nhiều khác biệt, nhưng đều có chung một hậu quả là đã để lại những ảnh hưởng và hình ảnh không mấy sáng sủa về một giáo hội sứ vụ vốn là hiện thân cho bình an, hoan lạc, công chính và thánh thiện. Nghĩ đến một khứ mục vụ cho vấn đề nhà đất hiện nay, gọi nôm na là mục vụ nhà đất, không hề là một ý tưởng đùa nghịch, thậm chí còn phải đặt lên hàng đầu để mỗi chúng ta cùng suy tư, cầu nguyện. Đây cũng được xem như là một dấu chỉ thời đại quan trọng được gửi đến cho từng thành phần dân Chúa trong giáo hội Việt Nam ngay chính trong thời điểm này. Những biến cố vừa qua đã ảnh hưởng sâu sắc đến sinh hoạt của giáo hội Việt Nam và đã và đang tiếp tục gây ra bao nhiêu sóng gió, đau thương và cả những đổi thay mất mát trong lòng mẹ giáo hội, gây hoang mang chia rẽ và làm thương tổn nặng nề cho tình hiệp thông, làm lu mờ tính cách mầu nhiệm của giáo hội và chắc chắn đã tạo ra không ít bất lợi cho sứ vụ loan báo tin mừng của giáo hội giữa lòng đất nước dân tộc mình. Trong những biến cố phức tạp của cuộc sống giáo hội hôm nay, bên cạnh những giải pháp hành chánh đối với chính quyền, dân Chúa mong ước được lắng nghe tiếng nói chính thức của các mục tử, cần được soi sáng hướng dẫn bằng những đường hướng mục vụ thích hợp. Để xây dựng đường hướng mục vụ này, chắc chắn một điều là chúng ta không thể hành xử hoàn toàn như người không có đức tin, lấy quyền lợi vật chất làm cứu cánh, nhưng cũng phải quy chiếu vào những giá trị của tin mừng. Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta phải luôn là chứng nhân can đảm và trung thành nhất cho sự thật, cho lẽ phải, với công tâm xây dựng đất nước trên nền tảng công lý và hòa bình. Đây chính là thực thi sứ vụ rao giảng tin mừng lúc thuận cũng như lúc nghịch. Trách nhiệm này không phải chỉ dành riêng cho những mục tử mà còn là nguyên tắc hành động của mỗi thành phần dân Chúa, như là chứng nhân của tin mừng trong đời sống hàng ngày. Nhưng để tạo được sự đồng thuận trong những biến cố phức tạp này là cả một vấn đề tế nhị và nan giải. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đề nghị cho Giáo hội Việt Nam một giải pháp, đó là con đường đối thoại thẳng thắn và hợp tác chân thành. Một vụ nhà đất càng quan trọng và tế nhị hơn khi ảnh hưởng đến toàn xã hội dân sự mà chúng ta là thành phần, cũng như các tôn giáo khác, chứ không riêng gì cho Giáo hội Công giáo chúng ta. Nước trời như một tấm lưới. Những vấn đề đặt ra trên đây không phải chỉ nhắm vào các vị lãnh đạo trong Giáo hội, nhưng là cho toàn dân Chúa, những người được mời gọi tham dự vào sứ vụ loan báo tin mừng trong mọi môi trường, hoàn cảnh sống của mình. Vì thế chúng ta không phải chỉ là những người thụ động thực thi, nhưng cũng được mời gọi tích cực tham dự vào việc xây dựng đường hướng mục vụ truyền giáo của Giáo hội với tinh thần và trách nhiệm cao nhất. Một Giáo hội mầu nhiệm đại tình hiệp thông và cùng nhau thi hành sứ vụ loan báo tin mừng chính là hình ảnh nước trời tại thế mà chúng ta đang xây dựng. Nước trời như một tấm lưới thả xuống biển, vâng, mỗi người chúng ta như một mắt lưới vững chắc đang kết vào nhau làm thành tấm lưới thả xuống biển đời. Đừng ai tiêu cực nghĩ rằng mình chẳng quan trọng gì trong sứ vụ loan báo tin mừng, vì không có mợ chợ cũng đông. Như một mắt lưới bị rách, mẹ lưới sẽ thất thu, nhiều mắt lưới bị thủng, mẹ lưới chẳng còn con cá nào, phải vá lưới ngay thôi. Sự hiện diện các đại biểu và khách mời đến từ Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Nhật trong đại hội dân Chúa lần đầu tiên này nhắc chúng ta hướng về đông đảo các linh mục và anh chị em tu sĩ giáo dân Việt Nam đang sinh sống và thực thi sứ vụ rao giảng tin mừng rải rác khắp nơi trên thế giới. Tôi nghĩ đến tấm lưới truyền giáo của Giáo hội Việt Nam không chỉ thả xuống biển quê Việt Nam này. Việc xây dựng giáo hội được bắt đầu với việc đến với muôn dân. Những suy nghĩ, cử chỉ, lời nói phản tin mừng của chúng ta trong đời sống hàng ngày đối với mọi người là những trở ngại lớn cho giáo hội trong việc thi hành sứ vụ loan báo tin mừng. Xin cảm ơn đại hội.